Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa vì công, lời khen Chúa.
Việt Nam mình có câu gọi là vuốt mặt nể mũi, nghĩa là sao? Hả? Vuốt mặt nể mũi nghĩa là sao? Làm cái gì cũng phải nể. Anh chị em thử vuốt mặt ra, thử đưa tay lên vuốt mặt ra, vuốt mặt thấy có gì, thấy có gì vướng, cái mũi nó vướng thì nó chồi thì nó cao lên. Mà nếu mà chúng ta cứ vuốt mà không có tới cái mũi, mà không có nương tay thì cái mũi nó sẽ xẹp xuống. Cho nên là ta nói dù sao đi nữa, vuốt mặt thì cũng còn nể mũi. Ví dụ đấy là nghĩa đen, nghĩa đen là vậy. Chúng ta cứ vuốt xuống thì vậy, anh em đưa tay vuốt vuốt xuống thấy cái mũi nó làm sao, tới cái mũi thì nó làm sao, chặn lại thì một á là mình cong cái tay lên để mình đi tiếp, hai là mình cứ tiếp tục đường ta cứ đi thì cái mũi nó sẽ bị xẹp xuống. Nghĩa đen như thế, thấy như đó. Vậy thì bây giờ nghĩa bóng nghĩa là sao? Nghĩa bóng nghĩa là sao? Hả? Đánh con phải nể cha. Đánh con phải nể cha. Sao nữa? Nghĩa đen là gì nữa? Nghĩa bóng là gì nữa? Hả? Tức mình làm cái gì thì cũng còn phải nể. Cái gọi là vị nể hoặc là cả nể. Và cái mà chúng nó làm cho chúng ta dễ bị trục trặc là mình đang vuốt mặt, tức là mình đang xử theo lý, rồi mình đụng cái mũi mình nể, tức là mình xử theo tình. Thưa anh ba, nay chúng tôi bắt được nhóm đua xe, trong đó có 20 tên nó đua xe, nó buông cả tay ra, nó phóng 100 km một giờ trên xa lộ, và nó phóng kinh khủng lắm. Nó có những thằng mà nó thắt tang, nó để tang sẵn, nó gỡ cả thắng ra mà nó gồ ra, nó chạy như điên như cuồng vậy. Ba em mới bắt được, nó thế vào cho tao. Trước sau có cái điện thoại, anh ba, nghe nói hôm nay mới bắt được cả bà 20 tên gọi là cái gì, anh hùng xa lộ à, tên mà nó đua xe gọi bia gọi là cái gì,
quái xế.
Ba hả? Dạ, ba nghe. Hôm nay anh mới bắt được 20 quái xế phải không? Đúng. trong đó có một thằng mà nó cao cao, nó có râu, nó tóc quấn á, bà nâng tay chút nha. Rồi ai gọi cho anh ba? Anh hai gọi cho anh ba hay sao nữa? Tức là phải cao hơn thì gọi xuống, thì thằng dưới báo cáo lên bắt hết, rồi trên gọi xuống. Nhưng mà trong 20 thằng đó chừa cái thằng mà nó ngầu nhất ra, thằng nó cao mà nó râu ria ba trận, nó chừa nó ra. Sao vậy? Đó là con quen biết, nó chỗ cháu của ông X bà 7 ông 8 gì đó lại khá như thế. Thế thì thường là chỉ vì cái tội cả nể đó mà chúng ta làm hư chuyện, có nhiều khi như vậy. Đáng lý là đang như thế này là ngon lành rồi, nhưng mà chỉ vì một cái chút yếu lòng của mình, cái lý trí của mình nó không có vững, để cho tình cảm nó chi phối, để cho đồng tiền nó chi phối, để cho cái sự quen biết nó chi phối, để cho những mối quan hệ nó chi phối, làm cho cái công việc nó bị khựng lại. Anh chị em thấy không? Nó khựng lại. Và rõ ràng là trong 20 người đó nó bị bắt, đáng lý ra giáo dục nó thì có thể 20 người đó nó sẽ trở thành những thanh niên tốt. Nhưng mà nó thấy tại sao có thằng đầu sỏ lại được tha mà khi nó lại không được tha là sao? Thì nó sẽ thấy rõ ràng là không có công bằng, chẳng có công lý, chỉ có quen biết, chỉ có cả nể, chỉ có vị nể. Vì thế mà nó cũng sẽ tiếp tục nó đi tìm kiếm những cái chỗ mà quen biết, mối quan hệ để mà can thiệp, để mà can thiệp. Thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam mình vì sống tình cảm nhiều, cho nên là cái gì cũng bị cái tình cảm nó chi phối, nó xen vào. Và như vậy thì cái luật pháp nó không còn nghiêm minh nữa. Người ta bảo là gì đó, quân pháp bất vị thân. Đã mà ra luật pháp mà là luật pháp mà quân đội nó quân pháp thì không có nể nang gì cả. Ví dụ trong một tiểu đội đó có một anh lính, anh Đa Gai, tiểu đội trưởng sách lá phạt. Ở trên đại đội trưởng nói bỏ nó ra. Sao vậy? Nó là cháu hay là con đỡ đầu của ông sư đoàn trưởng, ông tướng. Cứ phạt. Dám không? À đó. Mà nếu mà không phạt thì là bằng cái tiểu đội nó sẽ là cũng ba gai theo. Nó bảo thằng đó nó làm bậy mà không bị phạt, sao tại sao chúng tôi lại bị phạt? Thế thì nếu mà ông đại đội trưởng ông nói thưa thiếu tướng, kẹt quá thiếu tướng, mà sao có chuyện gì đó, cái tiểu đội đó nó ba gai quá, mà cái thằng đó nó có ba gai ba trợ nữa, nó tên gì? Dạ nó tên là Trần Đình Long. Nó Đình Long nó là gì? Dạ nó nghe nói nó là cháu của thiếu tướng gì đó, cho nên tụi em còn đang nương tay mà thấy nó quậy quá. Thằng đó nó là cháu của tao thì càng phải phạt mạnh hơn để làm gương. Dạ vâng lệnh thiếu tướng. Lọc ra thay vì đánh 10 roi đánh Trần Đình Long mấy roi? 20 roi. Đó mới là ngon đó. Đó mới là tướng chỉ huy. Phải làm sao mà mình đừng có để cho những cái tình cảm nó chi phối. Nhất là mình làm việc chung, đừng để tình cảm như gia đình nó chi phối, dễ bị. Vì thế mà mấy ông cha xứ nhiều khi cũng khổ. Nhất là ông cha xứ mà lại nhờ ông cố hay bà cố mà đến nấu cơm hay coi làm gì đó, thủ quỹ hay cái gì đó, kẹt lắm. Nó khó. Hoặc là mình có xứ mà vì vậy mà mới bảo là không có tiên tri nào được ở quê nhà. Theo cái nghĩa là cũng không nên để những người mà bà con anh em ở đó rồi họ về họ có xứ hay là làm việc ở đó, vì nó sẽ khó. Nó bị cái tình cảm gì nó chi phối rồi, nó không có làm việc được, rất là khó, đúng không? Vì ông cha đó mình mà coi cái xứ đó mà ngó xuống toàn thấy người này mình chú mình bác mình là toàn cái vai vế trên mình, mà đứng đó ông kia bà kia hay là anh kia sao được? Mày vừa phải thôi, cứ vắt mũi không sạch từ xưa mày tao nọc ra tao đánh mày, bây giờ mày làm cha mày bày đặt cái gì cũng khó, đúng không? Cũng khó lắm. Hoặc là nói anh đừng có nhậu nhẹt đê tha ghê, anh gia trưởng anh phải làm gương, xin lỗi cùng lớp với nhau ngày xưa tao mày đi vấn bi vấn dế còn mày cởi chuồng đi tắm, bây giờ lên làm cha bây giờ dậy đời. Nó cứ lẩm bẩm vậy cũng mệt lắm, đúng không? rồi nó lôi cái chuyện quá khứ, chuyện siêu xưa của mình ra, nó kể nó khó, cho nên là dễ bị cái nó chi phối. Vì thế mà khi Đức Giêsu rao giảng, nói mẹ thầy và anh em thầy ở ngoài kia tìm thầy, những người mà ra nói vậy đó, ý muốn gì? Không, bị nể hoang chút. Ô vậy hả, gọi vô đây, vô đây. Các bà này vui lòng đứng dậy nhường chỗ cho ông cố và cố của cha của Chúa Giêsu ngồi, mời anh, mời anh em ngồi. Chúa Giêsu trả lời sao? Ai là mẹ ta? Ai là anh em của ta? Thì ngoài kia chứ còn ai? Không, không phải chỉ như vậy. Những người nghe và làm theo lời của ta, kể là anh em, là mẹ, là chị của ta. Thì Chúa Giêsu muốn cho mình vượt lên trên cái mối quan hệ ruột thịt bình thường, để đi đến một cái mối quan hệ cao hơn, sâu hơn, đậm hơn, đó là của những người nghe và làm theo lời của Chúa. Vì thế thưa anh chị em, có hai vế. Thứ nhất, mình là những người phía dưới mà quen biết những người ở trên, thì chúng ta đừng làm cho người ở trên khó xử, hiểu không ạ? Ví dụ mà bây giờ ông cha xứ đó là người quen của mình, thì đừng có can thiệp vào, cứ để tôi nói cho. Cháu cha nói một tiếng là được, em cha nói một tiếng là được. Đó là bề trên, thôi thì chị của bề trên nói để dắt cháu nó vô nhà dòng đi tu. Yêu tù đó chịu vô cùng. Cho nên là hồi đó tôi phụ trách mấy anh em, rồi cái những người quen họ hàng cũng bảo thưa cha, cho cháu nó vào trong dòng của cha, cho cháu nó đi tu chỗ cha. Rồi không, đi chỗ khác, đừng có đi vào đây, đi vào đây khó làm việc lắm, thấy không ạ? Quen biết khó xử lắm, nó mà ví dụ gì nó vô kỷ luật, gì muốn sa thải nó, mà bố mẹ nó là ân nhân rồi sao? Giờ nó, cái nhà dòng này nó cho nó cúng hiến cho cái đất này xây nhà dòng ấy này, giờ cháu nó đi tu có nhận không? Khó lắm bây giờ, thế không ạ? À? Bây giờ cái tháp chuông này, này là bà ấy cúng này, giờ bà ấy dắt thằng cháu ba chợ nó vô xin vô giúp lễ cho không? Khó không? Ta thấy là cái cả nể, cái vị nể, cả nể, vị nể gì nữa, còn gì nể nữa không hả? Hết rồi, cả nể rồi vị nể, làm cho mình lúc nào cũng nể nao, rồi mối quan hệ nó cứ chằng chịt vào. Ở ngoài đời thì người ta là nhất thế nhì thân, nhất thế nhì thân, có quen biết gì đó. Ngay cả bệnh viện cũng vậy, mà vô mà không quen biết cứ để nó nằm đó, cấp tư cũng để đó, cho mấy cái viên thưa băng đỏ băng lại để nằm đó. Nhưng mà vô cho tôi gặp giám đốc, sao vậy? Giám đốc bệnh viện ơi, này có đứa cháu nó bị đem vô cấp cứu liền, sao thấy không? Rất nhanh, cái gì cũng vậy à, đi nộp thuế cũng vậy, bất cứ giấy tờ gì vậy mà vô mà không quen biết là cứ cho mình xếp hàng dài dài. Thì chúng ta thấy ở ngoài đời người ta theo cái dạng là nhất thế nhì thân, người ta cả nể, người ta vị nể với nhau, và người ta dựa vào những mối quan hệ chằng chịt. Bây giờ đó là thế gian, phải không? Đó là thế gian. Còn bây giờ chúng ta là những người mà thầy đã gọi các con ra ở giữa thế gian này, thì chọn các con làm bạn hữu, làm những người thân nghĩa thiết. Cho nên là các con không được sống theo kiểu của thế gian. Và khi sống không sống theo kiểu của thế gian thì thế gian nó sẽ ghét các con, nó ghét các con. Nếu mà mình nhất thế nhì thân, mình cứ cái kiểu đó thì thế gian nó khoái lắm, đi tu cũng ngon lắm mà làm cái gì cũng ngon lắm, thế gian nó sẽ hoan hô, sẽ vỗ tay, đúng không ạ? Nhưng mà mình không sống theo kiểu của thế gian thì thế gian nó ghét. Mà thế gian đây là ai? Thế gian đây là ai? Thế gian là những người sống ở thế gian này, những con người sống theo kiểu của thế gian này này, là những người thuộc về cái thế gian này này. Mà ta thuộc về thế gian tức là thuộc về ai? Ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó sẽ rất là khôn khéo, nó sử dụng những người thuộc về nó để nó làm cho ta bị ảnh hưởng, bị chao đảo, bị hoang mang. khi mà ta sống giống như người mà lội ngược dòng, tất cả dòng nước nó đang xuôi như thế này, cá nó cũng xuôi theo cái này, mọi cái nó đều xuôi theo thế này, mà mình mà lội ngược dòng thì vất vả vô cùng. Cái lực cản nó luôn luôn nó đẩy mình xuống, đẩy mình xuống, mình càng ngoi lên bao nhiêu thì nó lại đẩy mình xuống bấy nhiêu. Cuối cùng nếu mình chịu không nổi, mình buông xuôi theo dòng nước thì nó trôi theo, tất cả rác rến thì nó cũng đi theo với mình luôn, mình cũng cuốn theo rác rến, theo tất cả những thứ nó xuôi theo dòng đời. Còn lội ngược thì dòng đời không cả nể, không vị nể. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ chấp nhận rằng là sẽ bị thế gian ghét bỏ, nó ghét và nó bỏ không sai. Sao lựa chọn? Lựa chọn hả? Ngược dòng hay xuôi dòng? Ngược dòng sống khó, sống khổ. Xuôi dòng thì lại được lời lãi đời này. Xuôi dòng thì được lời lãi đời này, mà thịt mất linh hồn thì ích gì. Nhưng mà mình lội ngược dòng thì thương chị em vất vả lắm, là phải đi qua cái cửa hẹp, là phải đi vào cái con đường gai góc, con đường gian truân, vất vả lắm. Cho nên nếu mà chúng ta theo Chúa, nếu mà mình muốn bước theo dấu chân lòng thương xót, thì phải chấp nhận lội ngược dòng đời, phải chấp nhận bị thế gian họ ghét bỏ. Vì sao? Vì ta không sống theo cái kiểu của thế gian được. Mặc dù ta vẫn ở thế gian, mà vì thầy đã chọn các con ở giữa thế gian rồi, cho nên là các con ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: lạy Cha, con không cầu xin cho họ khỏi đi ở thế gian này, nhưng mà cầu xin cho ở giữa thế gian này, nhưng mà không thuộc về thế gian này. Là muối ở giữa đời, mà muối nó phải mạnh, còn nếu mà nó nhạt thì người ta sẽ chả đạp dưới chân. Muối nó mạnh, mà muối mạnh thì chúng ta sát vào vết thương nó đau lắm, thấy không ạ? Muối vết thương mà lấy muối mà sát vô đau lắm, mà nếu mà không đau thì nó không khỏi, không có khử trùng được. Muối đó để mà rửa rau cũng vậy, nó mới khử trùng được. Mà ta không chấp nhận xót xa, không chấp nhận rát rúa, không chấp nhận đau thì không bao giờ khử trùng được, thì không bao giờ tẩy khỏi chúng ta cái cách sống của thế gian được. Mà dường như khi ta nói điều đó, ít người chịu theo lắm. Lời đó thì hay thật, nhưng mà thôi, Cha nói thì Cha lo Cha làm, còn chúng con rồi đi về là chúng con vẫn cứ kiểu của chúng con cho nó dễ sống. Chứ còn theo kiểu của Cha có mà bán thóc giống gì mà ăn. Theo kiểu của Cha ấy mà nó sẽ coi con là cái đứa mà mang khủng khủng, cái đứa không bình thường. Đứa mà ăn cơm nhà mà vắt tù và hàng tổng, nó có bình thường không? Không có bình thường tí nào cả. Cái đứa mà người ta ghét bỏ nó thì nó lại yêu thương, có bình thường không? Cái đứa mà người ta làm cho nó biết bao nhiêu thiệt hại, nó bảo thu tha thứ cho người ta, có bình thường không? Không bình thường. Cái đứa mà đáng lẽ ngày nghỉ lễ thì ta đi bãi biển, đi picnic, người ta lên núi, nó bảo thôi nghỉ lễ thì mình rủ nhau đi làm bác ái, đi rủ nhau nó đi vô bù đăng bù đốt thì nó bù mù trời lên, nó nắng cháy ra, rồi nó kéo nhau đi xuống vùng sâu vùng xa đó, chả làm sao cả. Nó không có bình thường rồi, biết rằng nó không bình thường rồi. Rồi nó bảo là đi để loan truyền lòng thương xót Chúa, lớn giết lên, xong rồi nó vất vả khổ làm cái gì, vì có ai khiến nó lại khai như thế. Thì ta sẽ thấy rằng rất là khó. Mà một trong những cái chuyện mà có chữ vị nể ở đây là anh chị em nghe ở trong bài đọc thứ nhất sách Tông Đồ Công Vụ là gì? Ông Phaolô đến Derbe rồi đến Lystra, ở đó có một môn đệ tên là Timôthê, mẹ là người Do Thái đã tin vào Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Ông được các anh em ở Lystra và Iconio chứng nhận là tốt. Sau khi chứng nhận rồi thì Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình. Phao-lô thấy rằng tất cả mọi người chứng nhận rằng cái ông Timôte này, cha là người Hy Lạp, mẹ là người Do Thái, nhưng mà đã tin vào Chúa tốt rồi. Thì Phao-lô muốn thâu nhập Timôte làm môn đệ để đi với mình, nên ông đã đem ông này đi làm phép cắt bì vì nể các người Do Thái ở những nơi ấy. Thấy không? Trong khi đó rõ ràng là Phêrô và các công nghị đã quyết định rằng không buộc những người ngoại đạo trở lại đạo phải chịu phép cắt bì, chỉ cần họ tin vào Đức Giêsu Kitô, họ chịu phép rửa bởi nước và Thánh Thần chứ không phải bởi việc cắt bì. Ấy thế mà Phao-lô vì nể ai? Nể những người Do Thái ở những nơi ấy. Thật vậy, ai cũng biết cha của ông là người Hy Lạp, tức là họ biết Timôte bố là người Hy Lạp, là người ngoại rồi. Cho nên là bây giờ Timôte mà muốn trở lại thì Phao-lô vì nể những người Do Thái mà đem Timôte đi làm phép cắt bì. Ta thấy rõ ràng một Phao-lô cương trực, cứng rắn, mạnh mẽ như thế, những cái lời lẽ đanh thép như thế ấy, vậy mà cũng một phút trao lòng, yếu lòng nể những người Do Thái có mặt ở đấy mà đem người môn đệ của mình đi làm cái phép cắt bì. Điều đó không cần thiết. Mặc dù Phao-lô cũng đã biết được rằng lệnh ở trên quyết định Thánh Thần và chúng tôi quyết định là không nên chấp thêm gánh nặng nào khác cho những người ngoại muốn trở lại đạo, tức là không cần phải vào nhập vào phép cắt bì làm gì cả, mà chỉ bảo họ là kiêng những cái việc này mà thôi. Thánh Thần và chúng tôi quyết định rồi, mà chỉ vì nể những người Do Thái có mặt ở đó mà Phao-lô đã làm một cái việc không cần thiết. Ta thấy trong cuộc sống của mình nhiều lần mình cũng bị như vậy. Tất cả nhà đã quyết định như vậy rồi, đồng ý đi chơi rồi, mà vì một người nào đó xen vào rồi nể người đó, người ta lại thay đổi cả cái chương trình. Ta dễ bị như vậy. Hay là cả cộng đoàn chúng ta quyết định là phải làm cái chuyện này rồi, thấy không ạ? Nhưng mà chỉ một cái cú điện thoại thôi của một người có quyền nào đó, của một người có tiền nào đó, của một người có thế nào đó, chúng ta bẻ lái 180 quay đi đường khác, có không? Đã vẽ cái sơ đồ nhà thờ như vậy rồi, nó hài hòa, nó đơn giản như vậy rồi, bỗng thay đổi. Lý do là cái người tài trợ muốn như thế, có phải là vì nể không? Mà coi thường tất cả ý kiến của người khác không? Của cả cộng đoàn không? Của cả giáo xứ không? Chỉ vì vị nể, thấy không ạ? Vị nể. Năm giờ là dâng hoa thì chàng này chàng có thể dời lại 15 phút được không? Lý do bữa nay là cháu của con nó về học trễ, mà cháu của con là ai? Con là người mà mua tất cả bộ quần áo dâng hoa này cho đoàn dâng hoa. Sao có giờ 15 phút đâu? Người không?
Dời.
Tại sao giờ? Hả?
Không
giờ, không giờ mốt nó không may đồ cho nữa, không giờ mốt nó không cho hoa nữa, cho nên rất là khó, khó lắm. Đứng ở trên cũng khó xử, khó xử vô cùng. Cái gì chắc ta đừng làm cho người khác khó xử, đừng làm cho người khác khó xử. Tôi muốn dừng lễ, ăn cưới cho cháu tôi, nhưng mà quy định của giáo xứ như vậy là chỉ có cha xứ thôi, chứ còn các cha khác thì không dừng lễ, trừ những cái trường hợp là đức cha hay cái gì đó. Người giáo xứ họ quy định như vậy rồi, tôi nói nhà thôi phải được rồi. Nếu mà giáo xứ họ quy định như vậy thì mình cứ như vậy thôi, mình đừng có ra mình năn nỉ, hay đừng có ra nói thôi xin cha thương hay là cái gì làm khó cho cha xứ đó. Chả sao cả, họ đã quy định như vậy thì mình, mọi người theo thì mình cũng nên theo. Đừng bao giờ các bạn muốn mình phải có cái luật trừ. Thường thì chúng ta thấy thôi đó là luật chung như vậy, nhưng mà thôi gia đình con này xin cha thương, mà luôn luôn xin cha thương là đẩy thêm cái phong bì xin cha thương, thấy không ạ? Nó khó xử lắm, khó xử là cho những người ở trên. Cho nên mình đừng có chất thêm gánh nặng cho những người ở trên bởi những cái màn năn nỉ ỉ ôi khóc lóc hoặc là lấy cái thế của những người có quyền, có chức, có tiền, ân nhân, rồi ông cố, bà cố hay cái gì đó, làm cho cái người có trách nhiệm họ khó xử. Nên đã quy định như vậy thì mọi người đều theo quy định chung hết như vậy. Thấy không? Thì nó dễ xử cho người ở trên. Tại vì thường là những người dưới gây khó xử cho người ở trên nhiều. Thôi thì thôi, thưa cha, cháu nó hôm nay nó phải thi, nó về trễ 15 phút. Thì con đến con xin phép cha cho cháu nó đến trễ, nếu mà nó về kịp thì nó vào nó dâng hoa, còn không thì con xin lỗi vì không thể bỏ được. Cha cứ đúng giờ cha làm đi. Tôi giờ lại cho 15 phút vậy, thưa cha không. Cha nên giữ đúng giờ vì cái giờ đó của cộng đoàn, cho nên tôn trọng cộng đoàn, còn cá nhân con không là gì cả. Ôi nhưng mà bà đã cúng cho cháu cả đoàn hoa này bao nhiêu soare, bao nhiêu hoa. Nhà thưa cha, cái đó là Chúa chứ đâu phải con đâu. Của Chúa mà, con có lại gì đâu cha. Cha cứ làm bình thường, phải tốt không, phải đẹp không. Thế đừng gây khó dễ cho người ở trên chứ. Đã biết họ khó xử rồi ta lại còn cứ năn nỉ. Cho nên thường tôi rất khó chịu ai năn nỉ, khó chịu lắm. Đã một là một, hai là hai, được là được và không là không được. Chứ không phải là không được nhưng mà vì năn nỉ cho nên biến cái không được thành được. Đã nhận được nhưng mà vì không thích cho nên thành không được. Mình cứ bị cái tình cảm nó xen vào như vậy. Đừng cuộc sống mình phải để cho lý trí và để cho đức tin nó soi dẫn. Như thế thì mình mới là người không thuộc về thế gian. Và Phao-lô ta thấy rõ ràng là người mà ngon lành cứng lắm như thế mà cũng để cho, vì nể những người Do Thái mà cho cái đệ tử mình đi làm phép cắt bì. Và khi ta đã thuộc về Thiên Chúa rồi, khi ta không thuộc về thế gian rồi, thì những công việc của mình là cái gì? Là đi đến đâu thì để cho Thánh Thần soi dẫn, hướng dẫn mình đến đó. Ta thấy rõ ràng một cái điều mà anh chị mình đọc sẽ thấy Phao-lô hơi kỳ kỳ một chút, là cho Timôthê đi làm phép cắt bì, rồi khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các tông đồ và kỳ mục ở Jerusalem ban bố để họ tuân giữ. Mình là người lệnh nhận cái chỉ thị đó và mình là người đi loan truyền cái chỉ thị đó, là đã được các tông đồ và kỳ mục ở Jerusalem ban bố để họ tuân giữ, trong khi mình thì không giữ, mình bắt người khác đi cắt bì. Bạn thấy không? Bạn để ý không? Có khi ta không đọc kỹ, ta không để ý thấy chuyện đó. Cho nên dù sao cũng là con người, dù sao cũng là con người. Trên con người của mình thì dễ bị cái tình cảm nó chi phối và dễ vị não. Truyền cho người ta tuân giữ, còn mình thì luật trừ. Thấy không? Cho nên khó, khó lắm. Khó là khi mình ra cái luật, mình là người có quyền mình ra luật, thì hãy nhớ rằng là mình phải là người có thể thực hiện được lệnh đó, luật đó, thì hãy ra lệnh cho người khác. Và khi mình đi loan truyền cái lệnh nào đó thì chính mình phải là người làm gương mẫu trước. Bắt người khác tuân giữ, mình không tuân giữ mình nể nang đâu được. Bắt học giáo lý hôn nhân là phải 6 tháng. Nhưng mà về cháu mình thì sao? Mấy tháng? Cháu thì cháu cũng vẫn cứ phải 6 tháng. Người ta sao thì mày y như vậy. Ba biết gì đâu. Khóc. Mày khóc kệ mày. Thương thì vẫn cứ thương. Nhưng mà vì đó là rằng thương thì vẫn cứ thương mà gì, luật gì đó thì anh vẫn cứ làm. Rồi đúng rồi, cho chàng hóa tay hay quá, đập lại coi. Thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh làm. Đấy, làm như vậy thì làm cho người khác nó mới nể mình. Tuy nhiên ta cũng phải mở một cái giống mặt đơn, là đừng cứng ngắc quá. Mình lại dễ cứng ngắc quá, lý trí quá thì lại trở thành người vô cảm. Bạn hiểu không ạ? Tôi ví dụ, nó xin học 3 tháng hay là 6 tháng, vì cái hoàn cảnh là nó phải đi làm, nó không có thời gian nó học như vậy. thì thay vì học 6 tháng mà mỗi tuần là 2 buổi thì giờ nó học 3 tháng thì mỗi tuần nó gấp đôi lên, đúng không? Gấp đôi lên. Và nếu mà nó không đến được thì mình sẽ tìm cách nào đó để cái giờ nào thuận lợi của nó để mình giúp nó. Thì như vậy thì nó mình vẫn giữ luật chung mà vẫn du di trong những hoàn cảnh riêng. Bạn nắm không ạ? Như vậy thì giữa tình và lý mình luôn luôn có sự quân bình. Và khi giữ sự quân bình như vậy thì mình là người được thánh thần soi sáng và hướng dẫn. Còn nếu mình quá cứng nhắc về lý hoặc là mình quá du di về tình, không làm việc được. Cứng nhắc quá cũng không được, mà lơi lỏng quá cũng không xong. Chúa Thánh Thần là đứng đến dung hòa hai cái đó, làm cho có lý có tình. Và cái quan trọng để có lý có tình thì phải có lòng thương xót. Cái lòng thương xót là tấm lòng mà mình mở ra hết mức để mà hiểu được những khó khăn của anh em mình, hiểu được những cái trở ngại, những cái thử thách, những cái yếu đuối của anh em mình, để mình tìm cách mình nâng đỡ, mình giúp đỡ, chứ không phải là đứng ở trên cứ luật như vậy là ta giáng xuống người khác chết cậy, hoặc là chẳng có luật gì cả, cứ xề xòa sao cũng được, nó trở thành cái mớ hỗn độn, hỗn quân, hỗn quan, nó thành một thứ gọi là vô chủ, không xong. Cho nên khi mà các ông để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì dung hòa giữa lý trí và tình cảm, không cứng nhắc lý, không xề xòa dễ dãi quá tình, không xong. Hai cái đó phải kết hợp với nhau, có lý có tình, có trời có đất, có người có tà. Đấy là Chúa Thánh Thần. Có trời có đất, có cao có thấp, có người có ta. Giữa Thiên Chúa, con người và mình, Thiên Chúa, tha nhân và bản thân mình hòa hợp với nhau được. Đó là quyền năng, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cho nên khi mà công ra đi như vậy thì hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số, vì họ đang sống làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Công đi qua miền Phygia và Galat vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Asia. Khi tới ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithia, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Troa. Ta thấy rõ ràng giáo hội được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, chỉ bảo. Có khi chương trình dự tính của mình là đến chỗ này làm việc nọ, nhưng Chúa ngăn cản không cho mình đến chỗ này, không cho mình làm việc đó, mà bắt mình đến chỗ kia làm việc nọ. Với những chương trình, có dự tính của anh em mình, những kế hoạch của mình, thì mình cứ dự tính theo sự khôn ngoan bình thường tự nhiên của con người. Nhưng đừng bao giờ cứng nhắc cứ vậy là phải như vậy, mà hãy cầu nguyện rồi xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để cho cái công việc ấy, cái chương trình ấy, cái dự tính ấy luôn luôn là theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Mà có khi nó không theo đúng như dự tính của mình cũng bình an chấp nhận. Ta thấy các ông dự tính đi vào này, Thánh Thần bảo không, đi chỗ này. Các ông dự tính muốn vào thành này, thần khí của Chúa Giêsu bảo không, đi đường khác. Các ông cũng đi đường khác. Nhưng một người mà được Thánh Thần hướng dẫn theo Chúa thì lúc nào cũng uyển chuyển. Các bạn thấy nước không? Nước nó chảy. Cái lúc mà thẳng thì nước nó ào ào nó đổ, nhưng mà gặp cái đá cản lại thì nó làm gì? Nó làm gì? Nó lách qua. Thấy không? Mà không lách qua thì nó luồn xuống dưới. Nước vẫn là nước không thay đổi. Có khi mà lách qua, nước nó có biến thành cát không? Khi mà luồn xuống dưới, nước nó có biến thành bùn không? Không. Nước vẫn là nước ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian đó. Mặc dù có những khó khăn, những thử thách như vậy, phải luồn, phải lách, có khi phải khựng lại, đúng không? Có khi cận hết rồi nó khựng lại, rồi sao? Cứng đắc rồi sao? Nó khựng lại rồi sao? Nước cứ đổ xuống, nước cứ đổ xuống thì dần dần nó dâng lên, nó dâng lên và nó tràn qua. thế thôi. Cho nên khó khăn thử thách nó lại làm cho mình tụ lại mạnh hơn, mạnh hơn, nhiều hơn, đông hơn, để mình vượt qua, vươn lên. Nếu mà cứ như vậy nước chỉ ở thấp thôi, không vươn lên được. Càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì mình càng vươn cao lên, nâng ra, dâng lên và vượt qua. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Bạn thấy khó khăn thử thách như vậy thì phải cảm ơn những người gây trở ngại cho mình chứ, đúng không? Những cái trở ngại, tại sao khó khăn trở ngại? Tại vì lý do là ở giữa thế gian mà lại không thuộc về thế gian. Thế gian sẽ ghét các con vì các con không thuộc về nó, chứ nó khựng lại, nó chặn lại, không cho mình đi, không cho mình rao giảng, không cho mình làm gì cả. Nhưng mà khi mình khựng lại, mình dừng lại như vậy để thời gian mình nghỉ ngơi, thời gian mình tĩnh dưỡng, thời gian mình cầu nguyện, thời gian mình suy niệm, thời gian mình gắn bó với Chúa, thời gian mình học hỏi, thời gian mình nghiên cứu, cứ vậy và nó dâng lên, đến một lúc nào đó nó tràn qua bờ và nó bị. Đấy là để cho Thánh Thần hướng dẫn, thưa anh chị em. Và khi mình nghe những lời này thì mình đừng có thất vọng, chán nản, ngã lòng. Vì khi gặp những khó khăn thử thách, trời ơi, tại sao con làm việc mà tông đồ toàn bị cản trở không hả cha? Tại sao mà con làm việc bác ái toàn bị hiểu lầm không hả cha? Tại sao mà con đi giúp người ta mà người ta thay vì là đền ơn đáp nghĩa thì họ lại lấy oán trả ơn? Có khi nó còn vô ơn bạc nghĩa là sao hả cha? Mình sẽ gặp rất nhiều câu hỏi sao hả cha, sao hả cha, sao hả Chúa. Tôi nói hỏi Chúa, Chúa trả lời sao? Nếu thế gian ghét anh em thì anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích những cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về nó. Rõ ràng, đúng không ạ? Bây giờ chị thuộc về thế gian thì thế gian yêu thích chị lắm, đi đâu cũng chào bà, chào ông, hãnh diện vì ngồi mâm cao cỗ đầy thì có quyền, có chức. Thuộc về thế gian mà, người ta thế gian cần cái gì là mình đáp ứng, thế gian cần cái gì là mình cho. Và thế gian nó cũng cho lại cái gì mình thích, được tôn vinh, vinh danh. Hai bên cứ kẻ tung người hấn, cứ vậy thôi. Thuộc về thế gian mà mình cảm thấy hãnh diện. Trong khi đó mình không thuộc về thế gian, mình nói những điều sự thật thì nó mất lòng. Mà có ai muốn nghe cái sự thật mất lòng đâu. Ai cũng muốn khỏi bệnh, nhưng mà ai cũng sợ uống thuốc, vì thuốc đắng mới giã tẩm. Cho nên người ta mới để cho mình dễ uống thuốc, người ta mới làm thuốc nó bọc đường. Mà phải uống nhanh, chậm một tí là cái đường nó tan, nó đắng uống chịu không nổi, đúng không ạ? Người ta biết, cho nên thế gian nó cũng đôi khi nó cũng dụ mình, nó bọc đường lại để cho mình mê mẩn. Cho nên thường là người ta cứ khuyên thôi cha ơi, cho đừng có nói sự thật mất lòng, nói được người ta ghét, đúng không? Người ta khuyên mình thôi cha đừng nói vậy, nói người ta ghét. Bảo vì một là tôi nói hay tôi không nói, chứ tôi không nói khác được. Thà không nói, im. Mà đã nói thì phải nói sự thật. Chứ còn nói khác đi để mà lấy lòng, để mà vừa lòng, để mà hài lòng thì nó dễ lắm. Uốn lưỡi không xương, nhiều đường bắt léo. Ui trời ơi, vừa mới gặp chứ trời hôm nay thấy cha mập quá, cha khỏe quá, đẹp quá. Mập gì, khỏe gì, đẹp gì, mới vừa nhà thương ra mới mổ cũng họng xong. Ồ, thằng nào thấy cha xanh sao, giọng cha khều phào. Em nhận thấy không? Xây nhanh lắm, nó xanh nhanh lắm. Cho nên có những người á mà ai cũng thích vì nó khéo lắm. Ai cũng thích lấy lòng từ cấp dưới đến cấp trên, từ bề dưới đến bề trên, từ giáo dân đến cha xứ, ai cũng thích. Cái gì họ cũng chiều theo, chẳng dạy gì mà nói sự thật cho nó mất lòng, cứ quấn theo chiều gió. Gặp gì nó cũng khen, gặp gì nó cũng cho người ta lên mây lên gió. Mình gặp nó bảo Trời ơi, tôi thấy là sao lúc đó mà cậu nói vậy mà cậu nói được. Tôi ngại quá. Thôi thì nói cho nó thích thôi, kệ nó có mất mát gì đâu. Tức không có mất mát gì cả, nhưng mà đánh mất cái sĩ diện của mình, mất cái thể diện của mình. Thể diện gì mẹ, như cậu sống người ta đi đâu người ta nhắc cậu là phải, còn tớ đi đâu là người ta cũng tiếp đón mình vui vẻ, người ta cũng cho rằng mình là người tử tế, là người đoàn hòa, là người lịch sự, là người dễ thương. Tội gì cậu cứ phải nói cái sự thật nó ra làm gì, để cho nó ghét cậu ra. Nghe được không? Nghe được không? Được chứ, đó là lời khuyên của thế gian, lời khuyên khôn ngoan của thế gian chứ. Rất đúng chứ, về mặt thế gian rất là đúng. Tội tình gì? Rồi cứ cho người ta lên mây lên gió hết đi. Rồi nó rớt máy bay, rớt đi tờ bay giấy, nó rớt thì kệ nó. Lúc đó mình đi chỗ khác rồi. Nào đi tờ bay giấy, nó rớt kệ nó. Mình lại đi chỗ khác thì cho thằng khác lên tờ bay giấy. Thế không? Cho nên là thế gian, giả như mà anh em thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về thế gian. Cho nên nếu mà mình được thế gian yêu thích, được thế gian ca tụng, được thế gian khen ngợi, được thế gian đón tiếp, mình coi chừng. Vậy hỏi lại coi, lạy Chúa, con đang thuộc về thế gian hay con đang thuộc về Chúa? Vì thế gian đã ghét thầy trước, mà tại sao thế gian nó ghét thầy mà nó lại thích con là sao? Vậy hỏi lại lòng mình coi. Vậy chắc là con ngon hơn thầy, chắc là con khôn hơn thầy, con khéo hơn thầy. Đúng, con khôn hơn, con khéo hơn, con giỏi hơn thầy. Vì con thuộc về thế gian. Thầy đúng là khờ, thầy đúng là không khéo, thầy đúng là không khôn. Cho nên thế gian mới ghét thầy chứ. Giá mà ngày xưa mà nó tôn thầy lên làm vua, thầy bảo á, thì nó có phải bao giờ thầy bị treo trên thập giá không? Có không? Chắc là không rồi. Giá mà ngày xưa nó đến nó tìm thầy, thầy đừng có nói là các ngươi tìm ta không phải là vì của anh, không phải vì của anh đời đời, mà các ngươi tìm ta chỉ vì của anh hư nát. Tôi thầy đừng nói như vậy. Sau đấy nó tìm thầy thì thầy cứ bảo các con muốn tìm gì? Tìm gì? Muốn gì? Muốn của ăn. Đây, muốn gì?
Muốn gì? Giàu có.
Giàu có, đây. Cầm lấy, muốn gì? Muốn gì?
Tiền tài.
Tiền tài, đây, cầm lấy. Nhỏ kia muốn gì? Hả? Tiền, đây. Kia. Muốn gì? Hả? Muốn chồng. Chúa cho luôn. Thì đó, thầy thấy không? Con thấy không? Thầy thấy con không? Nó muốn thích thì chiều à? Thế là nó tôn vinh con có phải sướng không? Đúng, con khôn hơn thầy. Vì con thuộc về thế gian mà. Cái sự khôn ngoan, con hãy nhớ rằng sự khôn ngoan trước mặt thế gian là sự khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn những cái mà con cho rằng khờ dại trước mặt thế gian như thầy đây là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Con chọn đường nào? Chọn làm chẳng khờ của lòng thương xót, hay là người khôn của các bậc vị vọng, các bậc đại gia? Con chọn đi. Chọn làm chẳng khờ của lòng thương xót chứ. Khờ quá, quá khờ, thế không ạ? Bây giờ cái đó mà đem đi mà cứ dâng cúng hết cho các ai cần, ai có quyền, có tiền thì người ta sẽ nâng mình lên, người ta sẽ kéo mình lên, sẽ cho mình về vây cánh. Còn đi mình đi làm ngược lại hết thì đúng là khờ thật. Phải chấp nhận, một là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì chấp nhận là khờ dại điên khùng trước mặt thế gian, hoặc là thuộc về thế gian, khôn ngoan trước mặt thế gian thì chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Chàng khờ ơi, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, nếu họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy để chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Họ sẽ làm tất cả những điều đó để chống lại. Kinh khủng lắm. Cho nên Thánh nữ Faustina khi mà thấy cái công cuộc đó quá lớn và trở ngại đó quá nhiều, thì đã rất nhiều lần Faustina nói lại: Chúa, con chỉ là cái đứa con khờ dại, bé bỏng, ngu dốt, hèn hạ, không thể đương đầu được, không thể đảm nhận được cái công cuộc quá lớn lao vĩ đại này. Giêsu, đừng sợ, ta ở với con. Không phải con làm một mình, nhưng mà chính ta làm. Công cuộc càng khó khăn, càng trở ngại bao nhiêu, càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta. Và những gì mà con làm được như vậy thì càng chứng tỏ rằng không phải con làm mà chính ta làm. Thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta suy nghĩ, muốn theo Chúa hay không, muốn thuộc về Chúa hay thuộc về thế gian, muốn được hạnh phúc đời này hay hạnh phúc đời sau, muốn được rỗi linh hồn hay là hư mất đời đời, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì có ích gì?
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.